18i.net giới thiệu câu chuyện buổi sáng ở Đà Lạt. Bạn đang đọc phần 4 của truyện Xét xem tôi về tới Yasaka. Kiệt sức tối đó, tôi và em ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau, chúng tôi đổi lịch đi Đà Lạt vì nghe tin bão ở Đà Nẵng. Hành trình từ Nha Trang ra Đà Lạt, em ôm tôi như cặp tình nhân. Xe lên tới Đà Lạt, đón taxi về khách sạn Anamanadara. Em suýt xoa mãi vì khách sạn quá đẹp. Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên tóc em. Đà Lạt xe lạnh, cái lạnh làm cho con người trở nên đẹp hơn và xích lại gần nhau hơn. Nhận phòng, ngả lưng ra giường, cảm giác mệt mỏi tan biến. Em nói, anh hai, không có phòng tắm hả? Nhìn lại tôi thấy chỉ có bồn tắm đặt sát vách và được quây lại bởi miếng van mỏng. Mỉm cười tôi nói, bồn tắm đó em. Như vậy em có thể nhìn thấy anh tắm, thấy ghê quá đi. Em cười khúc khích, khách sạn có đồ ăn khá ngon. Tôi và em ăn trưa xong lên phòng nghỉ. Do dự định đi Đà Nẵng nên không đem theo đồ ấm, chắc tối xuống mua vài cái áo len. Khách sạn khá xa chợ nhưng có xe đưa rước. Chúng tôi ghé chợ buổi tối, uống sữa đậu nành, ăn bắp nướng, mua hai cái áo len cho em và tôi. Quay về khách sạn thì đồng hồ cũng 10 giờ đêm, mở cửa phòng bước ra ban công. Đêm Đà Lạt tại khách sạn này thật yên tĩnh, không khí se lạnh, bầu trời đen xanh ngắt, thỉnh thoảng cơn gió thoáng qua, đủ để ta dùng mình. Ôm em từ phía sau, tay em lạnh ngắt, luồn tay vào bụng em, khẽ dùng mình, tay anh lạnh quá. Em thì thầm, mùa này khách sạn vắng quá, nguyên dãy lầu chắc có mỗi mình phòng tôi. Anh pha nước cho em tắm đi, lạnh quá. Em nói, dẫn em vào phòng, tôi mở nước cho đầy bồn. Em tắm đi hay tắm chung? Thôi để em tự tắm. Anh ghê lắm, với tay tắt đèn cho bớt sáng. Anh quay cho khác cho em thay đồ, tôi quay chỗ khác nhưng lén nhìn lại. Em trần truồng bước vào bồn tắm, rồi kéo màn lại, tiếng nước chảy. Tiếng em hát khe khẽ, xà bông tràn xuống dưới bồn trắng xóa. Tôi cởi hết quần áo, nhẹ nhàng lại phía trước màn, vén nhẹ, cả người em phủ đầy bọt xà phòng trắng xóa như bông. Lạnh quá anh tắm với em nha. Bước vào bồn, nước tràn ra, bồn khá lớn nên hai đứa có thể nằm ngược lại thoải mái. Nước ấm quá, mùi xà phòng thơm nhẹ, tôi và em nằm ngửa đối diện nhau. Im lặng nhắm mắt tận hưởng dòng nước ấm vuốt ve thân thể, thình lình chân tôi rụng nhẹ vào ngực em, giật mình, mở mắt thấy em vẫn nhắm nghiền mắt. Tôi dùng đầu ngón chân vuốt ve đầu vú em, khẽ dùng mình, em rên khe khẽ. Tôi nâng một chân em lên vuốt ve bàn chân và nút từng ngón chân, em rên lớn, thình lình em mở mắt nhìn tôi mỉm cười rồi chồm tới nằm đè lên người tôi. Xà phòng bám đầy mặt tôi, em vuốt ve và đặt lên môi tôi nụ hôn nồng cháy. Chúng tôi ôm lấy nhau trong bồn tắm với nụ hôn ngọt ngào. Dương vật căng cứng của tôi nằm giữa hai chân em. Khi em đang hôn tôi, do dương vật tôi cong ngược lên trên bụng, em trườn lên và xuống bất thình lình. Đầu khắc dương vật chợt chạm 2 mét ngoài của em, trượt lên và xuống bởi xà phòng trơn tuốt. Em rên rỉ lớn hơn, tôi chụp lấy một bên ngực em, nút mạnh cho đến khi đầu vú đỏ rực và cứng như hạt đậu. Em trườn nhanh hơn, trong một khoảng khắc cái đầu khắc bỗng đi vào đúng vị trí, nó căng lỗ âm đạo của em. Tôi và em bỗng nhiên im lặng nhìn nhau, em dừng lại, không dám di chuyển. Cảm giác đầu khắc chỉ vừa tới đầu cửa âm đạo nhưng đã chật chội ghê lắm, kéo em đứng đậy. Hai chúng tôi vừa hôn vừa đi nhanh về giường, đặt em nằm ngửa ra, tôi trường xuống hôn vào nơi mà hiện giờ nó đang căng cứng, nở phồng ra và nhơn nhớt nước nhờn. Em ra nhiều nước quá và càng rên lớn hơn, trườn lên trên tôi chống hai tay nhìn vào mắt em, đầu khắc dương vật đang nhịp nhịp trước cửa âm đạo em, kéo đầu tôi xuống em thì thầm, yêu em đi. cúi xuống hôn lấy môi em, tôi cắn nhẹ bờ môi dưới của em, tôi nhìn vào mặt em và nói, anh đi vào nha, gật đầu em ôm lấy cổ và nhìn vào mắt tôi, giang hai đùi em ra. Tôi dùng dương vật trượt lên và xuống cái khe đỏ hồng, nước nhờn em dính vào thân dương vật bóng loáng, khẽ kéo cái đầu khất xuống, đặt ngay cửa em mình em và ấn nhẹ vào. Em siết lấy tay tôi khi đầu khất vừa tách hai môi nhỏ âm đạo chưa vào được nhưng em đã run rẩy. Đợi cho em bình tĩnh, tôi đan tay vào em và đẩy thêm một chút đầu khuất nong cửa mình em ra một tí. Nhưng vẫn còn nhỏ lắm so với đầu khất của tôi, lại kéo ra và đẩy nhẹ vào, cửa mình em nở ra được lớn hơn, thấy nước nhờn chảy ra nhiều gì cả xuống hậu môn em. Tôi ngẩng lên hôn em thật mạnh và đẩy đầu khất mạnh hơn, em há hốc mồm, khi đầu khất lọt qua được cửa mình, tôi có cảm giác như có một vòng nhung siết chặt phía sau đầu khất, em run rẩy, Anh ơi, chết em mất đau hả em? Tôi hỏi em lắc đầu, nhưng của anh to quá, nó nong em ra, từ từ tí nha anh. Tôi chống hai tay bên hông em, chờ cho cảm giác lắng xuống. Cái đầu khất vừa lọt vào cửa mình em, loang loáng nước nhờn. Tôi đẩy nhẹ dương vật vào một tí, có trơn hơn nhưng vẫn chật quá. Em túm lấy tay tôi siết chặt vào đến 1 tháng 3 dương vật tôi kéo ra. Nhưng vẫn để đầu khất trong âm đạo, từ từ tôi lại di chuyển một cách chậm chạp. Âm đạo em cũng quen với kích thước lớn nên việc đi chuyển dễ dàng hơn. Thời điểm đã đến, tôi chồm lên ôm lấy em, nhìn vào mắt em và hỏi, em sẵn sàng chưa? Gật đầu nhẹ, em nói, em là của anh đêm nay. Vịn lấy hai bên hông em, tôi vẫn đi chuyển nhẹ nhàng 1/3 dương vật rồi dứt khoát. Tôi đẩy nhẹ hết toàn bộ dương vật tôi vào âm đạo em nó chụp lấy tay tôi, kéo chặt tôi ôm vào lòng, đau quá, anh hai ơi, em há hốc, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, tôi hôn lên mắt em. Anh xin lỗi em nhiều, em khẽ lắc đầu, em yêu anh, sợ em đau nên tôi kéo dương vật ra, nước nhớn trào ra cùng với màu hồng, cả âm đạo em đỏ hòn, nở rộng, lấy khăn lau cho em, tôi ôm em vào lòng. Ngày mai là một ngày dài, tôi nghĩ vậy, trước khi chìm vào giấc ngủ, sáng sớm, trời hơi lạnh vì tối qua quên đóng cửa, quay qua bên cạnh thấy em nằm co ro trần truồng. Cái kiểu nằm mà một chân duỗi thẳng, một chân gác lên ôm gối, bờ mông đầy đặn mịn màng, cái khe giữa e ấp như còn đang say ngủ, hôn nhẹ lên bờ mông em, tôi đi vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen cho là nước nóng mát xa, nhắm mắt tôi nhớ lại đêm qua, thật là hạnh phúc, dương vật tôi bắt đầu cương lên, bụng em ôm tôi từ phía sau, vòng tay qua bụng. Cặp ngực đè vào lưng mềm mại, nóng hổi, cho em tắm chung với, quay lại tôi ôm em vào lòng, anh xin lỗi vì làm em đau tối qua, em không còn đau nữa, em mỉm cười và ôm lấy tôi. Chúng tôi ôm nhau dưới làn nước nóng, hơi bốc nghi ngút, em ôm và hôn tôi mãnh liệt, ôm em thật chặt, dương vật cứng ngắc ép vào bụng em làm tôi thấy vô cùng khó chịu, em muốn... Em thì thầm khi vừa hôn tôi, nhìn thẳng vào mắt em, tôi thấy cả một niềm yêu thương vô bờ, anh chỉ sợ em lại đau nữa, em với tay tắt vòi sen và đột ngột quỳ xuống. Em cầm dương vật tôi và hôn một cách nhẹ nhàng, em làm chưa quen nên có lúc làm tôi đau khi răng em cà vào nó, nhưng mỗi lúc như vậy làm tôi không thể nào chịu được nữa, anh sắp ra, tôi hét lên. Em lập tức dừng lại, nhìn tôi mỉm cười, cho anh chết vì làm đau em, cảm giác sắp sửa xuất tinh mà dừng lại làm cho tôi như muốn điên lên, kéo ra ngoài phòng tắm. Tôi dẫn em ra giường, và đẩy em nằm xuống, em cười thút thít, anh hai dữ quá, hi hi hi, không nói, tôi kéo hai chân em ra, âm đạo mọng nước kéo theo vài sợi nhờn khi tôi mở 2 mét ngoài. đặt lưỡi vào cái lỗ bé tí màu hồng, tôi quét mạnh, a, cả người em co giật cong lên và rơi trở lại giường, tôi liếm mạnh hơn, cái hột le của em ngày càng nở to hơn, đỏ hồng. Căng bóng nước nhờn với nước bọt tôi, em há hốc miệng, mắt dại đi, hai tay bấu chặt vào da giường, hai bắp đùi non co giật, cảm giác như em muốn hét lớn, nhưng không thể hét được hay nói thành tiếng. Tay em co quào như bấu víu trong sự kích thích đến cùng cực, bỗng nhiên tôi dừng lại, em thở hắt ra một tiếng, a, và nhắm nghiền mắt hổn hển, cho em chết, tôi thì thầm. Em nhìn tôi đôi mắt long lanh như mỉm cười, anh cho vào nha, tôi hỏi, em cười nhẹ nhàng, cúi xuống mút chặt lấy núm cú cương cứng của em rên rỉ nhẹ nhàng, dương vật tôi căng cứng cong lên, chà nhẹ dương vật bên ngoài của em, mỗi khi nó chạm vào hạt của em là em cong người lên, lựa thế tôi đè của mình xuống tí xíu để vừa tầm với cái khe đang bóng lượng nước nhờn và đỏ rực bên trong. Khẽ tách hai môi lớn, tôi dùng đầu khắc vuốt ve của em, nước lại ứa ra trong vắt nhưng đặc kẹo. Bạn đang đọc truyện Sex Xem Tôi phần 4, đọc bản full tại trang web chuyên Sex TV. Đẩy nhẹ cho đầu khắc đi vào âm đạo em, cảm giác như ai bóp chặt của em nhỏ quá, tôi gần như nín thở cùng với em khi đẩy toàn bộ dương vật vào sâu trong âm đạo em, khi đã trọn vẹn bên trong, nhìn em tôi mỉm cười, anh vào hết rồi, em có đau không, em chỉ mỉm cười và ôm lấy mặt tôi, với những cử động vào ra nhịp nhàng, em run lẩy bẩy, há hốc và bấu chặt lưng tôi, nước nhớn trào ra theo từng lần rút ra đẩy vào bám vào dương vật tôi trắng xóa, tốc độ càng nhanh dần. Tôi kéo dương vật ra hết chiều dài và đẩy vào sâu bên trong cho đến khi đám lông mu của tôi chạm vào em, tiếng nhóp nhép của sự ma sát bợ lấy hai môn, tôi thấy ướt nhẹp nước nhờn của em. Thình lình tôi cảm thấy âm đạo em co bóp mãnh liệt, người em đổ mồ hôi, run rẩy, miệng há hốc không nói lên lời, em cào mạnh lấy lưng tôi, với sự cố gắng cùng cực em hét lên. Em chết, âm đạo em co bóp mãnh liệt hơn, giống như có ai vắt chặt lấy dương vật tôi, hai bắp đùi non của em giật giật, người co giật rồi lịm đi. Cảm giác căng cứng và bó chặt làm tôi nổ đom đóm mắt, cố gắng kéo dương vật ra khỏi âm đạo em, tôi xuất tinh một cách mãnh liệt, từng đợt tinh dịch nồng nồng bắn phụt ra từ đầu khất đỏ bầm. Dính cả lên mặt và tóc em, tôi đổ ập xuống bên cạnh, ôm chặt em vào lòng, thân người em vẫn còn run rẩy nhẹ nhẹ, vuốt những lọn tóc bê bết mồ hôi và tinh dịch, anh yêu em, mỉm cười. Em ôm chặt lại tôi, cả hai chìm vào giấc ngủ mặc kệ cảm giác nhớp nháp tinh dịch đầy cả người, điện thoại, mẹ gọi thông báo mẹ đi công tác 2 tuần mới về, thành phố buồn. Đà Lạt là nơi chúng tôi nhiều kỷ niệm và đã phạm một sai lầm khủng khiếp trong cuộc sống. Em ít nói đi từ hôm đó, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngấn nước. Anh đi ra chợ một tí, em đi không? Anh đi đi, em ngủ chút, khoác cái áo gió tôi đi ra chợ. Rồi bất chợt, Đà Lạt mưa, mưa Đà Lạt nhiều lắm, dập dềnh trên những bậc đá xanh rêu, làm nhão nhẹt thêm con đường đất đỏ. Gió thổi giật cái áo khoác, chạy vội vào một quán cà phê bên đường, kêu một ly đen, nhìn mưa rơi, giật mình, điện thoại reo vì tin nhắn. Anh mua cho em sữa đậu nành nha, ngồi uống xong ly cà phê thì mưa cũng tạnh, băng qua bên kia đường mua một bịch sữa đậu nành nóng, sẵn tiện mua một bó mimosa, về đến phòng. Em đón tôi bằng cặp mắt sưng húp, tặng em nè, tôi chia bó bông ra, em đón lấy đôi mắt ánh lên niềm vui, mimosa, hoa tim vỡ, sao anh lại mua hoa này, vì anh thấy em như loài hoa này vậy, thầm kín, khiêm nhường nhưng quyến rũ đến nao lòng, em lại ngấn nước mắt nhìn tôi, mai mình về thành phố nha anh, em nhớ nhà, anh đặt vé rồi, chuyến đầu tiên sớm mai, tôi đáp trời lại mưa. không nặng hạt, nhưng dai dẳng, gió thổi bay những hạt mưa nhẹ như sương bám vào ô cửa kính, khách sạn, lấm tấm, em đứng đó hai tay cầm ly sữa đậu nành nóng, hớp từng ngụm nhỏ, gió mỗi lúc một mạnh, làm ướt cả ban công khách sạn, văng vào tận gần giường, khép cửa lại, cả phòng chìm vào thứ ánh sáng mờ mờ, thỉnh thoảng lại bừng sáng bởi những tia sét bên ngoài, quay lại nhìn tôi, em khóc ngất. Em sợ lắm anh hai ơi, em sợ lắm, tôi ôm lấy em thật chặt, không nói lời nào, cứ để cho em khóc, anh là người có lỗi, anh khốn nạn quá, tôi nói với em, lỗi là do em, lẽ ra em phải dừng lại. Em lại khóc to hơn nữa, một lát chỉ còn tiếng thút thít, ôm em tôi hôn lên trán em và nói, em đi tắm đi, rồi nghỉ sớm, mai về thành phố, tắm xong thấy em cuốn khăn đi ra. Thấy vậy, tôi nói, em nghỉ trên giường đi, anh nằm trên ghế, không nói gì, em cuộn mình vào chăn, tôi vào phòng tắm thấy bộ đồ ngủ em ướt nhẹp, chắc vậy em mới cuốn khăn. Đứng dưới làn nước nóng, tôi chợt nhớ lại những chuyện đã qua, dù biết đó là sai trái nhưng tôi không thể ngăn lại cái cảm giác khi tôi và em hòa nhau làm một, nồng cháy, cuồng nhiệt và ướt át. Nhìn xuống dương vật tôi đã cương cứng hồi nào, lấy dao cạo râu tôi xoa kem và cạo của tôi sạch sẽ, nhặn thín, nhìn nó cương cứng sao ngạo nghễ thế, nước nóng quá, rồi cũng tắm xong. Tôi mặc cái quần sót ngủ rồi đi ra, lại gần nhìn em, thấy em vẫn còn đang cuốn khăn và đắp mềm, định kéo khăn ra khỏi người em, nhưng thấy thôi nên kéo mềm đắp ngang cổ em. Cúi xuống tôi hôn lên trán em nhẹ nhàng, kéo mền và gối ra sofa, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trời đêm Đà Lạt lạnh thật, giật mình tỉnh giấc khi cái mền tôi đắp tuột xuống đất, lạnh khiếp. Nhìn sang giường, tôi thấy cái khăn tắm đang nằm dưới sàn, em đang nằm úp mặt xuống nệm tấm mền đắp hờ hững qua tấm lưng trần thon mịn, lọn tóc nâu vàng bết vào mặt vì nước mắt đã khô. Vén tóc em qua một bên tôi hôn nhẹ lên trán em và kéo mềm đắp ngang cổ, dùng mình vì lạnh, tôi nhẹ nhàng trèo lên giường choàng cái mềm lên người suýt xoa và quay lưng lại em. Cố gắng kéo mình vào giấc ngủ, ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa lấp loáng, nhấp nháy làm tôi tỉnh giấc, liếc nhìn đồng hồ mới 6 giờ sáng, mưa đã tạnh. Ở miền cao nguyên nào không gì đẹp bằng buổi sáng, se lạnh, ánh nắng vàng như mật, em nằm gọn vào lòng, một chân gác nhẹ lên đùi tôi, cái mền trượt xuống đất, tự khi nào chẳng biết, đôi mi khép nhẹ. Cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở, người em ẩm sực khi tôi ôm nhẹ lưng em, một bên ngực em hững hờ, tròn trịa như một trái đào chín, núm vú phớt hồng hơi săn lại vì lạnh. Em như một thần vệ nữ dưới ánh nắng một sớm Đà Lạt, dậy em, 6 giờ rồi, dậy ăn sáng, 9 giờ xe chạy rồi, lắc nhẹ vai em, bờ vai tròn trịa nhỏ nhắn. Tôi ước thời gian dừng lại để cho em ngủ tiếp và để ôm và được ngắm em. Em còn buồn ngủ lắm. Em thì thầm, lạnh quá. Anh hai ôm em đi. Tôi ôm chặt lấy em. Cảm giác ham muốn bắt đầu xuất hiện, biết là, nhưng tôi không thể kìm lại cảm giác đó. Dương vật tôi bắt đầu căng cứng cùng với cảm giác buồn tiểu buổi sáng. Nó cứng như cục sắt nóng hổi. Cái đầu khắc lòi ra khỏi cán quần ngủ của tôi, đỏ bầm, giật nhẹ nhẹ, người anh hai ấm quá, em thì thầm, vòng tay qua lưng, bàn tay tôi đặt ngay ngực em, chạm nhẹ, mềm mại và ấm áp quá. Tôi bóp nhẹ, cảm giác đầu vú cứng dần lên trong tay tôi, anh hai, hôn ngực em đi, tôi như chết lặng, em leo lên nằm trên người tôi, chộp lấy một bên ngực em tôi, nút mạnh. Em giật mình rồi thở dài, em, tôi chuyển sang bên kia và bóc nhẹ bầu ngực bên này, người em run rẩy và ôm đầu tôi ghì vào ngực em, cảm giác bụng ươn ướt. Nhìn xuống tôi thấy nước nhờn của em nhỏ xuống bụng làm trơn ướt một vùng, thò tay xuống, tôi kéo quần ngủ tôi xuống, cầm dương vật đã căng cứng, lựa thế tôi đưa vào, một cách dứt khoát. Đi sâu vào tận gốc, em há hốc mồm, mở to mắt nhìn tôi, miệng lắp bắp, anh hai, bợ lấy hai bờ mông mắt rượi, tôi thúc từ dưới lên liên tục như máy, tiếng va chạm, tiếng nhóc nhép do ma sát, em cứ há hốc mồm, không thốt nên lời, đôi mắt em dại đi, vịn chặt hông em tôi thúc lên càng nhanh càng mạnh, bỗng em hét lên, dừng lại anh hai. Em mắc tiểu quá, dừng lại, em thét lớn, giật mình tôi dừng lại, em vội hấp tấp rút dương vật ra và leo xuống giường, vừa bước xuống giường em khuỵu xuống và tiểu ra sàn nhà, cả người em đỏ bừng, hai chân run rẩy, em túm lấy ra giường, rồi khuỵu xuống sàn, vội nhào xuống ôm em vì sợ em ngã, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, em ngồi bệt lên cả vũng nước. Ôm chặt lấy tôi, em khóc hu hu, hít hít, em hư quá, tôi hết hồn, dương vật xìu xuống thảm hại, lớn rồi nha em, tè dầm à, tôi trêu, tại anh đó, em hét lớn rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa, sao lai tại tôi, ngước nhìn đồng hồ, gần 8 giờ, không thể để trễ xe được, lau xong vũng nước, thì em cũng tắm xong, không thèm nhìn tôi và nói một tiếng, em lấy đồ ra thay và dọn dẹp quần áo. Tôi cũng vào tắm và thay đồ. 9 giờ sáng, Sài Gòn thẳng tiến, đọc tiếp phần trước.